Đệ Tử Quy, phép tắc người con. Giảng tọa: con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: lão hòa thượng Tịnh Không. Người giảng: thầy Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy, tập 3. Các vị bằng hữu, xin chào buổi sáng tốt lành. Hôm qua chúng ta nhắc đến, trên thực tế sự an định của thế giới, xã hội, gia đình không phải là không có biện pháp để đạt được. Then chốt chính ngay ở tâm niệm của mỗi người. Nếu như tự tư thì liền sẽ phát sinh xung đột. Nếu như lúc nào chúng ta cũng vì người mà lo nghĩ thì gia đình xã hội sẽ an khang viên mãn. Hôm qua chúng ta đã nói đến một đứa trẻ, nếu như từ nhỏ có thể vì người mà lo nghĩ thì khởi tâm động niệm của chúng từ nhỏ đã bắt đầu dung bồi phước phần cho chính mình, cho nên từ nhỏ đã biết bồi phước, tích phước. Vì giữ được cái tâm này nên chúng biết được học tập là chí ở thánh hiền, phải đem đạo đức học vấn đã học cố gắng mà phụng hiến xã hội này. Cho nên khi chúng bước vào xã hội liền biết vì xã hội tạo phước, do đó phước phần của chúng sẽ càng ngày càng lớn. Đến già rồi phước báo liền hiện tiền, có thể an hưởng tuổi già. Cho nên trong ngũ phước có một phước gọi là thiện chung. Nói cho dễ hiểu một chút, chính là chết được tốt, sẽ không bị chết một cách rất đau khổ. Tục ngữ thường nói chết không được tốt, câu nói này dường như là lời nói mắng người. Thế nhưng hiện tại câu nói này không được xem là lời mắng người, mà xem là một hiện tượng phổ biến. Chúng ta nhớ lại lúc nhỏ thường hay nghe nói đến một vị trưởng bối nào đó, hôm qua ngủ rồi ra đi rất là an lành. Hiện tại tình trạng như vậy có nhiều nữa không? Không còn nhiều nữa. Vì sao người thời trước họ có thể rất an lành mà rời khỏi thế gian này, còn người hiện tại khi chết có thể phải đưa đi cấp cứu, khi chết có thể là bất tỉnh nhân sự? Đó đều là bởi vì họ không biết cách chăm sóc sức khỏe, họ không biết được dung bồi phước phần của chính mình. Phước quá mỏng thì không cách gì có thể thiện chung. Cho nên con người muốn có phước phần, căn nguyên vẫn ở một niệm thiện tâm. Người thời trước tương đối lương thiện, nơi nơi đều vì người mà lo nghĩ, vì vậy mà chết được rất nhẹ nhàng. Người hiện tại tương đối tự tư, tự lợi, cho nên trước khi chết vẫn sợ được sợ mất, chấp trước quá nhiều thứ, đều không buông bỏ được. Nếu chúng ta muốn tuổi già hưởng phước thì phải biết giữ tâm thiện, phải biết được mỗi lúc đều có thể buông bỏ, không nên chấp trước. Rất nhiều người đều cảm thấy phải bắt đầu làm việc thì mới có thể giúp đỡ cho xã hội, sau này già cả rồi thì sẽ không cách gì dốc hết tâm lực của mình. Cho nên phần nhiều đều cảm thấy dường như từ 20 tuổi đến 60 tuổi mới là giai đoạn hoàng kim tạo phước cho xã hội. Rất nhiều người quy hoạch đời sống đều nói như vậy. Thật ra ngay một đứa trẻ từ nhỏ tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền thì đời sống của nó tuyệt đối không phải chỉ có thời gian của 40 năm. Chúng ta cùng nhau xem lại, đứa trẻ này từ nhỏ đã dùng tâm nhân ái, giữ tâm đạo đức. Ngay trong lớp học của chúng tôi đã từng có một đứa bé, chú mới hơn 2 tuổi. Ngày đầu tiên đến lớp, khi học xong về nhà, cha mẹ của chú hỏi: "Hôm nay con học được cái gì?" Đứa bé này lập tức tinh thần phấn chấn nói ra 4 chữ: "Hiếu thuận cha mẹ." Cha mẹ của chú cũng rất kinh ngạc. Trẻ nhỏ mới hơn 2 tuổi đã học được điều vô cùng quý báu, rất là thiết thực. Khi đến lớp lần thứ 2, ngay lúc thầy giáo giảng, rất nhiều bạn học cùng đến chia sẻ tuần lễ này đã làm được những việc gì để hiếu thuận với cha mẹ. Bởi vì học vấn quý ở thực hành, cho nên sau khi học rồi, về nhà phải cố gắng thực hành. Rất nhiều bạn nhỏ đều nói: "Có em nói giúp cha mẹ bưng nước rửa chân, có em cắt trái cây cho cha mẹ ăn." Những bạn nhỏ khoảng 2 tuổi này nhìn thấy rất nhiều anh chị đều làm được những việc hiếu hạnh, cho nên các em rất muốn học tập theo. Thưa các vị, người lớn dạy trẻ nhỏ là một phương pháp, trẻ nhỏ dạy trẻ nhỏ cũng là một phương pháp tốt. Cho nên có câu là tương quan nhi thiện, chúng sẽ quan tâm lẫn nhau. Cho nên đứa trẻ này sau khi học tiết thứ 2 xong, lập tức cầm lấy tách trà, mang nước nóng đến cho cha mẹ uống. Chú mới hơn 2 tuổi mà lúc nào cũng giữ cái tâm như vậy, nên gọi là phước điền tâm canh. Trẻ nhỏ đang dung bồi phước phần của chính mình. Hành vi của trẻ như vậy là tu thân, chúng sẽ khiến cha mẹ của mình cảm động. Nghe đến đứa trẻ hơn 2 tuổi đã biết bưng trà để cho cha mẹ uống, đều biết được mọi lúc mọi nơi phải vì cha mẹ mà lo nghĩ, thì chúng ta tin là cha mẹ của em sẽ cảm thấy ngay cả con của mình còn làm được như vậy. Vì thì bản thân mình càng phải tích cực thực hành hiếu đạo. Cho nên đứa trẻ này đã bắt đầu tề gia. Câu chuyện về chú bé này, khi tôi ở Trung Quốc đại lục đã giảng khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Thậm chí câu chuyện này còn nổi tiếng ở nước ngoài. Câu chuyện này đã được kể ở các nước như Malaysia, Singapore, Indonesia. Bởi vì đứa bé này chân thật là có công phu tu thân, nên chúng ta mới có thể đem những câu chuyện này mà biểu dương với mọi người, để thật nhiều người trong thiên hạ đều có thể từ đây mà bắt chước theo. Cho nên một đứa trẻ nếu như từ nhỏ nhận được giáo dục của Thánh Hiền, sinh mạng của chúng tuyệt đối không phải là từ 20 tuổi mới bắt đầu phát quang, mà từ mấy tuổi vậy? Nếu như người mẹ khi vừa mang thai đã biết mở Đệ Tử Quy cho chúng nghe, cho chúng nghe những kinh điển Thánh Hiền này, có thể đứa bé này sau khi sanh ra, câu thứ nhất nó nói là gì? Phép người con thánh nhân dạy. Đứa bé này từ lúc sinh ra liền có thể quần dương thánh giáo. Sinh mạng của nó từ nhỏ đã có giá trị. Cũng vậy, đứa trẻ từ nhỏ đọc sách Thánh Hiền, chúng lớn lên tạo phúc cho xã hội, trí huệ của chúng sẽ ngày càng thêm lớn. Càng về già thì sao? Chúng sẽ càng có giá trị. Đi đến nơi nào cũng có rất nhiều hậu sanh giảng bối muốn đến thân cận chúng. Bởi vì chỉ cần thân cận chúng thì có thể nhận được rất nhiều khải thị của nhân sinh, giảm thiểu rất nhiều những việc sai lầm. Cho nên người tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền thì sinh mạng của họ không phải là 60 tuổi kết thúc, mà là đến khi nào? Đến già vẫn rất có giá trị. Lão sư của tôi là Pháp Sư Thích Tịnh Không, năm nay đã 79 tuổi rồi. Ngài đi đến khắp nơi trên thế giới đều có rất nhiều học trò hy vọng có thể nhận được giáo huấn của Ngài. Không chỉ là người Trung Quốc hy vọng nhận được giáo huấn của Ngài, hiện tại các chủng tộc, tôn giáo trên thế giới đều rất hy vọng có thể thân cận vị trưởng bối, vị lão sư này. Cho nên sinh mạng của Ngài tuyệt đối không phải là 60 tuổi kết thúc. Sinh mạng của Ngài đến lúc nào kết thúc vậy? Không hề kết thúc. Bởi vì giáo huấn của Ngài là từ trong tâm chân thành lưu xuất ra, mà tâm chân thành có thể siêu diệt thời không. Cho nên trong sách Trung Dung nói: thành giả Phật chi chung thủy, chân thành nhất định có thể thành tựu sự diệt, hơn nữa chí thành như thần. Chí thành có thể cảm thông. Cho nên nếu dùng tâm chân thành làm ra lời nói, hành động, thì thời gian và không gian cũng không thể thay đổi được sức ảnh hưởng của Ngài. Cho nên các vị bằng hữu, Khổng Lão Phu Tử đã chết hay chưa? Tinh thần của Ngài trường tồn, mô phạm cho đời sau. Phạm Trọng Im đã chết hay chưa? Vào năm 2002, Đại lục tổ chức một cuộc vận động người Hoa toàn cầu học kinh. Người Hoa từ rất nhiều nơi, từ Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Indonesia đều đến Sơn Đông để tham dự. Trong đó đã mời một vị khách đặc biệt đến tham dự, chính là truyền thừa đời sau của Phạm Trọng Im. Đã hơn 800 năm, đời sau của ông đều rất có thành tựu. Ngay trong lúc diễn giảng, tôi đã quen biết được hai vị. Trong đó có một vị tôi thấy ông có khuôn mặt rộng, lỗ tai rất to, chúng ta gọi là gì, vừa nhìn liền biết, tướng phú quý. Cho nên giáo huấn của ông từ 800 năm trước vẫn ảnh hưởng đến con cháu đời sau của ông. Vì con cháu này của ông, ngay trong hoạt động truy điệu ở Sơn Đông, bước lên trên đài hát lên một bài ca. Họ đem nhạc Dương Lầu Ký của Phạm Trọng Im phổ thành một ca khúc. Ngay khi họ hát đến lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, tôi tin tưởng Phạm Trọng Im ở trên trời cao có linh, ông cũng cảm thấy cuộc đời này của ông thật có giá trị. Cuộc đời này thật không uổng phí. Cho nên khi con cháu của chúng ta từ nhỏ tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, biết dùng tâm chân thành yêu thương để hoạch định cuộc đời này của chúng, thì tôi tin tưởng giá trị của cuộc đời của chúng sẽ mãi mãi trường tồn. Các vị bằng hữu, khi bạn làm cha mẹ của người, làm trưởng bối của người, bạn rốt cuộc muốn con cháu của bạn kiến lập cuộc đời của chúng như thế nào? Việc này rất quan trọng. Bạn hy vọng chúng có thể làm mô phạm cho đời sau, hay bạn mong muốn chúng không bị chết đói là tốt lắm rồi. Tư tưởng quan niệm của chúng ta sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con cháu đời sau. Các vị bằng hữu, làm người phải có chí khí. Ngay khi chúng ta biết văn hóa ngàn năm mà tổ tông để lại có thể giải quyết vấn đề của xã hội và thế giới, vì chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, mà phải dũng cảm bước ra. Các vị bằng hữu, chúng ta dũng cảm bước đến cũng không cần phải rơi đầu, cũng không cần phải đổ máu, chỉ cần phải bắt đầu từ đâu? Từ việc tu thân của chính mình mà làm. Cho nên có rất nhiều sự nghiệp lớn bắt đầu từ việc rất nhỏ, từng bước mà làm ra. Trong đại học có một câu giáo huấn vô cùng quan trọng: từ thiên tử cho đến dân thường, việc đầu tiên là lấy tu thân làm gốc. Ý nghĩa chính là nói, cho dù họ là người lãnh đạo quốc gia hay là người dân bình thường, họ muốn trị quốc được tốt thì phải trị gia được tốt. Bắt tay vào từ chỗ nào? Tu dưỡng đạo đức, học vấn của chính mình. Ngay khi bạn có đạo đức học vấn, liền có thể tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Cho nên rất nhiều việc phức tạp, bạn đem nó phân tích cặn kẽ, kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta hiểu được, người có tâm nhân từ, mỗi niệm là nhân từ, người người đều có nhân từ, thì xã hội liền có thể hướng đến một thế giới đại đồng. Chúng ta tiến thêm một bước, một người có tâm nhân từ thì phải bắt đầu bồi dưỡng từ đâu? Phải bắt tay từ đâu mới có thể nuôi lớn tâm nhân từ của họ? Chúng ta luôn phải tìm ra cái bước đầu tiên. Bước đầu tiên này ở đâu vậy? Tốt. Chúng ta thường hay đem suy nghĩ luôn luôn hướng cội gốc mà tư duy, thì chân lý liền xuất hiện ngay. Một người không hiếu kính đối với cha mẹ, bạn có tin là họ có thể hiếu kính đối với người khác hay không? Cho nên trong hiếu kinh có nói đến một câu: bất ái kỳ thân, không yêu cha mẹ của họ, nhi ái tha nhân giả mà đi thương yêu người khác. Đây gọi là bội đức, đây là trái với đức hạnh của một người. Không thể nào có việc như vậy được. Tôi trong lúc giảng dạy cũng đã từng thỉnh giáo qua một số người nữ vẫn chưa kết hôn. Tôi hỏi các cô ấy, có một người nam, anh ấy rất là tích cực theo đuổi bạn, không ngừng nỗ lực trong suốt mấy mươi năm. Hiện tại còn có loại tình ái lâu dài mấy mươi năm như một ngày không? Hiện tại tương đối không còn nữa rồi. Anh ấy theo đuổi bạn 3 năm, 3 năm như một ngày. Bạn có bất cứ yêu cầu nào thì anh ấy nhất định tận tâm tận lực làm tốt giúp bạn. Hơn nữa, chỉ cần có thời gian rảnh liền mời bạn đi uống cà phê, dẫn bạn đi du sơn ngoạn thủy. Thế nhưng anh ấy chưa từng uống cà phê với cha mẹ anh ấy, cũng chưa từng du sơn ngoạn thủy với cha mẹ mình. 3 năm này bạn cảm thấy anh ấy rất tốt đối với bạn, anh ấy muốn cầu hôn với bạn. Đột nhiên có một vị trưởng bối, cũng là người hàng xóm của anh ấy, nói với bạn là người nam này không hiếu kính đối với cha mẹ của anh ấy. Xin hỏi bạn có nên kết hôn với anh ấy không? Có nên không? Không nên. Có một số người nữ vẫn còn hơi do dự. Người trong cuộc thường mê muội. Nếu như hiện tại vẫn còn do dự thì chân thật gặp phải rồi thì nhất định sẽ rơi vào bẫy. Vì sao các vị có kinh nghiệm như vậy chứ? Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, hiếu rất quan trọng đối với một người. Một người không học được hiếu đạo thì người đó không thể nào hình thành một thái độ. Đó là thái độ ân nghĩa, đạo nghĩa của họ trong cuộc sống không cách nào có thể hình thành. Bởi vì người có ân đức lớn nhất đối với chúng ta không ai hơn được cha mẹ của chính mình. Công lao khổ cực, mang thai, sanh nở, nuôi nấng dạy bảo. Họ không nuôi lớn ân nghĩa, không nuôi lớn đạo nghĩa, thì sẽ nuôi lớn cái gì? Có rất nhiều cha mẹ nói, con của tôi không học điều tốt, nhưng cũng không học điều xấu. Có người nào như vậy hay không? Việc học cũng giống như chèo thuyền trên dòng nước chảy ngược vậy, không tiến ắt lùi. Cái gì là ngược dòng nước? Xã hội hiện tại là một nơi ô nhiễm lớn. Bạn không bao giờ chúng điều tốt thì chúng nhất định sẽ học điều xấu. Tôi đã từng dạy học ở một nơi tương đối hẻo lánh. Thông thường người ta sẽ cho là ở nơi hẻo lánh thì mức ô nhiễm tương đối thấp, cho nên trẻ con tương đối đơn thuần. Thật ra không hẳn như vậy. Bởi vì hiện tại có một đại ma dương ở khắp mọi nơi. Cho dù bạn ở trong núi sâu, nó cũng sẽ chạy đến nơi đó, rồi đem những quan niệm sai lầm đến với bạn. Đại ma dương này là ai? Truyền hình, sao mọi người ai cũng biết nó vậy? Đúng rồi. Cho nên chúng ta phải cảnh giác. Bạn không mau đem quan niệm thái độ chuẩn xác dạy cho trẻ con, thì chúng sẽ mỗi ngày từng ly từng tí đang học những điều không tốt. Cho nên khi cho đứa trẻ xem truyền hình, nhất định phải chọn những tiết mục không có ô nhiễm. Phải chọn những tiết mục tốt. Ngay khi đứa trẻ không tăng trưởng ân nghĩa, tình nghĩa, thì sẽ nuôi lớn cái gì? Nuôi lớn lợi hại. Chúng sẽ tận lực mà truy cầu những thứ mà chúng ưa thích. Những thứ mà chúng không ưa thích thì có thể chúng sẽ trở mặt, không nhận người quen. Vậy khi thái độ của đứa trẻ đối với người khác đều là lợi hại, vậy lợi hại có đáng tin cậy hay không? Lợi hại thay hình đổi dạng rất nhanh. Hôm nay không có lợi hại gì thì anh em còn có thể hòa thuận ở cùng nhau. Ngày mai nếu như vì tài sản của cha mẹ, có thể ngày mai họ liền sẽ trở mặt. Cho nên người nam này, tại vì sao ở trong 3 năm có thể tận tâm tận lực vì người nữ đó mà bỏ công ra? Nguyên nhân là ở đâu? Ở chỗ có lợi, có thể chiếm. Cho nên bạn thấy người con trai ngày nay thấy người nữ xinh đẹp đều sẽ không hề tiếc thân mà tình nguyện phục vụ cô ấy. Có hay không? Nửa đêm cô gái này đói bụng, gọi điện cho anh ấy lập tức chạy đi mua cho cô ấy một ít chè mè đen nóng hay là cháo hạnh nhân nóng để cô ấy ăn. Động lực phía sau này là lợi. Ngay khi bạn lấy anh ấy rồi, sau 3 năm lại sinh cho anh ấy một đứa con vừa trắng vừa tròn. Thế nhưng sinh con rất khó nhọc, cho nên trên mặt cô ấy có vài nếp nhăn, không còn mỹ miều trẻ trung như trước. Kết quả vị nam sĩ này ra ngoài làm việc, thấy một người xinh đẹp trẻ tuổi hơn, vậy anh ấy từ lợi biến thành hại rồi. Bởi vì anh ấy muốn theo đuổi cô gái trẻ đó. Chúng ta thấy từ lợi đã biến thành hại, bởi vì anh ấy chỉ có lợi hại, chỉ có tốt xấu mà thôi. Cho nên từ tốt liền biến thành xấu. Khi vừa làm ra hành động này, liền ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng xã hội. Tỷ lệ ly hôn nâng cao lên. Tỷ lệ ly hôn vừa nâng cao thì điều trực tiếp bị ảnh hưởng chính là sự giáo dục thế hệ sau. Không chỉ là sau khi bạn ly hôn sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ này, mà ở ngay trong quá trình chung sống, sự xung đột của vợ chồng, bầu không khí không tốt này sẽ sâu sắc để lại ấn tượng trong tâm của ai vậy? Trong tâm của đứa trẻ. Cho nên vợ chồng bất hòa, chồng vợ ly hôn là sự tổn hại cả đời đối với trẻ con. Tỷ lệ ly hôn còn kéo theo một vấn đề xã hội nghiêm trọng khác, đó chính là tỷ lệ phạm tội. Tôi đã từng hỏi qua một vị quản lý nhà tù. Tôi hỏi ông một vấn đề. Ông đã trả lời là, ông nói 60-70% số người bị tù tội đều xuất thân từ gia đình không toàn vẹn. Vì gia đình không toàn vẹn nên đứa trẻ từ nhỏ không có được sự giáo dục gia đình tốt. Vì vậy nền tảng nhân sinh của chúng không được vững chắc. Sau đó khi chúng đi học, vào xã hội, gặp những duyên phận không tốt, lập tức liền bị bật gốc. Rất dễ dàng bị bạn xấu làm hư hỏng. Khi tỷ lệ phạm tội của xã hội càng ngày càng cao, các vị bằng hữu, dù bạn có tiền, có địa vị xã hội, bạn có cảm giác an toàn hay không? Có hay không? Không có. Hiện tại cả thế giới thực sự có rất ít người có cảm giác an toàn. Cho nên hiện tại chúng ta đi vào trên phố, như tôi đi đến Hải Khẩu, ba lô của tôi phải đeo như thế nào? Nhất định phải mang ở phía trước. Mang ở phía trước bụng phải đi chậm chậm như thế này. Nếu không thì sợ là đeo ở phía sau như thế nào. Nếu như có người muốn giật ví tiền của bạn, bạn liền bị nguy hiểm. Hiện tại cho thấy sự trị an của xã hội không tốt, đây là kết quả. Thưa các bạn, nguyên nhân do đâu? Gia đình không có sự ổn định. Thêm nữa, con người từ nhỏ không được dạy hiếu đạo, không được giáo huấn thánh hiền. Ngày nay hôn nhân không tốt, nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân từ nhỏ không được học hiếu đạo. Chúng ta hiểu rõ được cái điểm này thì càng phải xem trọng giáo huấn về hiếu đạo và giáo huấn của thánh hiền. Nhất là chúng ta trước đây thường hay oán trách trị an xã hội không tốt, chi bằng hiện tại chúng ta hãy từ chính mình mà làm, dạy hiếu. Đồng thời, khi nhìn thấy con của người khác, cũng phải giáo dục chúng hiếu thuận cha mẹ của chúng. Chúng ta phải tận tâm tận lực mà thúc đẩy quan niệm quan trọng đúng đắn này. Khổng Lão Phu Tử trong Hiếu Kinh có một đoạn khai thị rất quan trọng: phù hiếu, đức chi bổn giả, giáo chi sở do sanh giả. Hiếu là căn bản của đức hạnh. Giáo dục phải bắt đầu từ chỗ này. Nếu không bắt đầu từ hiếu đạo thì không thể nuôi lớn được đức hạnh của một người. Cho nên giáo dục là chú trọng ở hiếu đạo. Các vị bằng hữu, chúng ta hãy đọc qua câu này một lượt. Bạn đọc qua một lần nhất định không có cảm giác giống như ngày trước đọc qua câu này. Chúng ta cùng đọc qua một lần: phù hiếu, đức chi bổn giả, giáo chi sở do sanh giả. Tốt rồi, đã tìm được căn bản thì đường sẽ không còn xa. Cho nên gọi là quân tử lo ở cái gốc. Gốc đã kiến lập thì nhân đạo liền sanh. Cho nên Lão Phu Tử trong Luận Ngữ có nói đến: hiếu để giả giả, kỳ vi nhân chi bổn dữ. Vì vậy chúng ta nhất định phải bắt đầu từ chữ hiếu mà dạy. Chủ đề lần này của chúng ta là giảng tỉ mỉ về đệ tử quy. Đệ tử quy chính là từ hiếu để mà cắm gốc. Cho nên chúng ta bắt đầu học từ nhập tắc hiếu và xuất tắc để. Trước khi chúng ta bắt đầu giảng đệ tử quy, chúng ta cần phải xác lập trước thái độ học tập chính xác. Ngay khi chúng ta có thái độ học tập chính xác, hiệu quả học tập của các bạn sẽ rất tốt. Tục ngữ nói, khởi đầu tốt là thành công được một nửa. Học tập quan trọng nhất ở lập chí, cho nên gọi là học quý lập chí. Chúng tôi ở Hải Khẩu thành lập khóa học về giảng dạy. Tiết thứ nhất, chúng tôi cùng với tất cả các giáo viên lập ra một chí hướng, gọi là vì tiếp nối tuyệt học của Thánh giáo, vì dạng thế khai mở thái bình. Chúng ta thường mong cầu thế giới hòa bình. Thế giới hòa bình là kết quả. Trước tiên phải trồng cái nhân gì? Trước tiên mỗi một người phải trồng cái nhân của tư tưởng và quan niệm nhân ái. Mà quan niệm và tư tưởng nhân ái phải thông qua học tập, thông qua giáo dục, cũng chính là phải giáo dục trí huệ của thánh hiền. Cho nên khai thái bình là kết quả, kế tuyệt học là trồng cái nhân. Vì tiếp nối tuyệt học của thánh giáo mới có thể kế thừa người đi trước, nâng đỡ người đi sau. Muốn kế thừa người đi trước thì chính mình trước tiên phải học tốt. Chúng tôi có một vị thầy giáo dạy lớp 5, thầy có sứ mạng như vậy. Cho nên cả ngày ngoài việc dạy học ra, thầy còn phải sắp xếp 3 giờ đồng hồ thâm nhập kinh điển thánh hiền. Hơn nữa, mỗi sớm thầy đi đến trường học từ rất sớm, sau đó chính mình lật Đệ Tử Quy ra, lật Hiếu Kinh ra, đọc tụng. Học trò của thầy vừa bước vào cửa, vốn dĩ còn mang theo thức ăn sáng, dự định làm gì? Dự định đến nơi từ từ mà ăn. Nhưng khi thấy thầy giáo đã nghiêm túc ngồi ở đó đọc kinh, trẻ nhỏ lập tức đến chỗ ngồi của chính mình và đem kinh sách ra cùng đọc theo. Các vị bằng hữu, giáo dục quan trọng nhất là việc gì? Là lấy mình làm gương. Do bởi dụng tâm của thầy, cho nên lớp của họ ngoài thành tích có lễ phép, còn có sự trưởng thành rất lớn. Hiệu trưởng của họ sau khi xem thấy rồi liền hỏi thầy, lớp của thầy dạy như thế nào vậy? Vì sao mà dạy được tốt đến như vậy? Vì thầy giáo này nói với hiệu trưởng, bởi vì tôi đã giảng mấy trăm lần giáo huấn của cổ thánh tiên hiền cho các em. Chúng ta có một bộ sách gọi là Đức Dục Cố Sự, trong đó có hơn 700 câu chuyện về các vị thánh triết, phân thành 8 mục để biên tập. 8 mục này chính là 8 đức. Dựa theo 8 đức: hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ mà biên tập ra. Mỗi ngày thầy giáo giảng cho học trò nghe 2-3 câu chuyện giáo dục đạo đức. Cho nên những đứa trẻ đó sau khi nghe xong thì hiểu ra, thấy người hiền thì biết sửa mình, sau đó lại dùng Đệ Tử Quy làm nội quy cho lớp học. Học trò phạm quy, không đợi thầy giáo nói, chính mình liền biết được sai ở câu nào. Thí dụ khi chạy trong phòng học bị đụng vào bàn ghế, học trò sẽ nói gì? Rẽ quẹo rộng, chớ đụng gốc, chớ làm dội, dội sai nhiều. Ngay khi trẻ nhỏ có hành vi không tốt xuất hiện, chúng sẽ nghĩ đến lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội. Biết sửa lỗi không còn lỗi, nếu che giấu lỗi chồng thêm. Cho nên trẻ nhỏ hiểu được cần mạnh dạn nhận lỗi, mạnh dạn sửa lỗi, không hề thoái thác, không hề che giấu, cũng sẽ nghĩ đến đức tổn thương cha mẹ tuổi. Các vị bằng hữu, khi thế hệ sau của chúng ta gặp phải sự việc gì đều có thể đề khởi giáo huấn của đệ tử quy, thì đời này của chúng nhất định sẽ rất đầy đủ, rất thiết thực, cũng sẽ rất có sức ảnh hưởng. Cho nên ngoài biểu hiện tốt ở trong lớp ra, hiệu trưởng của họ còn chú trọng về sau, còn yêu cầu giáo viên của trung tâm chúng tôi cùng với giáo viên toàn trường của họ làm hai lần diễn giảng. Sau đó chúng tôi lại đem đệ tử quy phát tặng đến toàn trường của họ. Cho nên một người đã lập định chí hướng muốn gì tiếp nối tuyệt học của thánh giáo, sức ảnh hưởng của họ sẽ không ngừng mở rộng ra. Yêu cầu của họ đối với bản thân sẽ rất sâu. Họ liền có thể ngày một mới, mỗi ngày mới, ngày ngày mới. Vì thầy giáo này tiếp xúc với tôi được nửa năm, thì ông liền bắt đầu theo tôi đến Trung Quốc đại lục diễn giảng, đem kinh nghiệm của ông không chỉ thúc đẩy ở trong trường học mà còn cống hiến cho các thầy giáo cùng phụ huynh ở các khu vực khác. Các vị thân mến, vì tiếp nối tuyệt học của thánh hiền tuyệt đối không phải là việc diễn vong xa vời, mà quan trọng nhất là tâm niệm của chúng ta có chân thật phát ra được hay không. Cho nên chúng ta phải lập chí tiếp nối tuyệt học, đương nhiên phải từ chính bản thân mình, bắt đầu từ người thân nhất, chúng ta làm ra tấm gương cho họ xem. Cho nên việc lập chí của chúng ta trước tiên có thể lập chí làm tấm gương thật tốt cho trẻ nhỏ. Cái chí này của bạn chân thật đã lập ra, bảo đảm bạn ngay tức khắc liền biến thành một người khác. Bởi vì khi bạn nói chuyện sẽ rất thế nào, rất cẩn trọng, lời gian xảo, từ bẩn thỉu, nếu nói ra thì không phải là tấm gương tốt cho trẻ nhỏ. Ở gia đình thì lập chí làm cha mẹ tốt, ở công ty lập chí làm gì? Làm cán bộ quản lý tốt, đồng nghiệp tốt. Ở trong xã hội thì lập chí làm công dân tốt. Chúng tôi có một vị thầy ngồi xe công cộng, vừa thấy một vị trưởng bối đi lên, ông lập tức đứng dậy mời vị trưởng bối này ngồi. Thầy vừa làm động tác này xong, kết quả là liên tiếp có bốn người nhường chỗ ngồi. Ông thấy rồi rất cảm động, suýt chút thì rơi nước mắt. Ông cũng nhận thấy được mỗi một người đều có bản tính lương thiện. Ngay khi chúng ta có chí hướng này, hãy đi cải thiện phong khí xã hội. Tôi tin tưởng cử chỉ lời nói của chúng ta đều sẽ cẩn trọng, đều sẽ khắc chế chính mình. Cho nên đạo đức học vấn của chúng ta cũng bởi cái chí đã lập mà không ngừng nâng cao. Đây là lập chí. Chúng tôi ở Thẩm Quyến đều tiếp xúc với các trẻ nhỏ 5-6 tuổi. Chúng tôi hỏi các em đi học để làm gì? Các vị biết đáp án của chúng là gì không? Đáp án của chúng rất chuẩn xác. Muốn làm thánh hiền. Tôi nói không làm thánh hiền thì đọc sách làm gì? 6-7 người các em từ bên ngoài đi đến trường mẫu giáo của mình. Trên đường đi, các em còn người trước người sau đua nhau làm gì? Nhặt rác. Chúng vì nhìn thấy rác giống như nhìn thấy báu vật vậy, cảm thấy ta có thể vì xã hội phục vụ. Mọi người đều thi nhau để nhặt rác. Vừa lúc trên đường gặp được một số học sinh cấp 2 tan học. Những học sinh cấp 2 này trên tay đang cầm que kem, đang cầm thức ăn. Vừa ăn vừa dứt rác. Nhóm học sinh cấp 2 đột nhiên thấy một nhóm trẻ nhỏ đang nhặt rác. Vốn dĩ muốn dứt rác, đột nhiên ở giữa chừng thì dừng lại, không thể dứt xuống. Sau đó có một học sinh cấp 2 nói với các bạn của nó là: chúng ta đừng có ném rác nữa, các em nhỏ như vậy đang nhặt rác kìa. Em đó dùng tiếng Quảng Đông để nói. Trong 6-7 em nhỏ, chỉ có một em là người Quảng Đông. Khi trở lại trường mầm non của chúng, em nhỏ này liền dõng dạc phiên dịch ra lời của anh cấp 2 kia để cho các bạn học khác cùng nghe. Em nói, mấy anh cấp 2 kia bởi vì nhìn thấy chúng ta nhặt rác, cho nên mấy anh ấy không ném rác nữa đó. Cảm nhận trong nội tâm của em nhỏ này là từng lời nói, hành động của mình đều có thể ảnh hưởng xã hội này. Cho nên quan điểm của đứa bé này chính là học phi nhân sư, hành vi thế phạm. Chí hướng cũng giống như một mục tiêu của một đời người. Chúng ta lập chí đúng thì đời này mới không uổng phí cả đời. Vậy thì trong học tập, ngoài lập chí ra, còn có một thái độ rất quan trọng, gọi là học quý ở hành. Chúng ta học tập một câu kinh giáo thì nhất định phải làm một câu, nên gọi là giải hành tương ưng. Như vậy thì đạo đức học vấn của chúng ta mới có thể nâng cao. Vào thời nhà Đường, có một vị cao tăng tên là Ô Sào Thiền Sư. Bạch Cư Dị là nhà thơ của triều nhà Đường. Cuối đời thích học Phật, ông hy vọng có thể đến thân cận vị đại đức như vậy, có thể nâng cao học vấn của chính mình. Ngay khi ông gặp được Ô Sào Thiền Sư, ông liền thỉnh giáo với ngài. Ông nói làm thế nào học Phật. Phật là tiếng Ấn Độ. Ý nghĩa của nó là bổn ý, chính là Phật Đà Gia. Người Trung Quốc ưa thích đơn giản, đem nó trực tiếp dịch thành một chữ Phật. Bên trái là chữ Nhân, bên phải là chữ Phất. Cách tạo chữ Trung Quốc gọi là chữ Hình Thanh. Hình là chữ Nhân, Thanh là chữ Phất. Chữ Phật này dùng tiếng Trung Quốc để giải thích chính là người giác ngộ, người có trí huệ. Nếu nói rõ ràng hơn gọi là người minh bạch, người hiểu rõ đạo lý. Cho nên học Phật chính là phải học làm người thấu suốt đạo lý. Cho nên Ô Sào Thiền Sư liền nói với Bạch Cư Dị: học Phật thì phải chớ làm các điều ác, dân làm các việc lành. Sau khi Bạch Cư Dị nghe xong cười lên thật to, ông nói: trẻ nhỏ 3 tuổi cũng biết. Các vị bằng hữu, khi các vị 3 tuổi có biết hay không? Ngày trước dạy bảo thiện ác, dạy cách làm người là ở đâu dạy vậy? Không phải đến trường học, mà ở tại nhà. Gia giáo chính là dạy học. Cho nên đích thực Bạch Cư Dị nói không sai, trẻ nhỏ 3 tuổi đều biết. Ô Sào Thiền Sư trả lời ông: ông lão 80 tuổi cũng không làm được. Đều không làm được. Cho nên then chốt cốt tủy của đạo đức học vấn không phải ở học được nhiều ít, mà ở bạn làm được bao nhiêu. Thái độ này chính chúng ta phải học, rồi dẫn dắt trẻ nhỏ học thánh, học hiền. Nhất định phải xác lập thái độ chính xác này. Ngày 15 tháng 3 năm vừa rồi, tôi đến Thẩm Quyến. Tôi cùng với thầy cô giáo và phụ huynh nơi đó có một buổi nói chuyện. Ngày hôm sau, thầy cô giáo nơi đó mời tôi đến giảng một buổi cho mấy bé trường mầm non. Tôi liền dạy đệ tử quy. Kết quả khi tôi vừa bước vào, tôi nói: xin chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta học đệ tử quy. Thì những đứa trẻ này đều đồng loạt nói: thầy ơi, chúng em đã học qua rồi, chúng em đều đọc thuộc rồi. Các vị bằng hữu, việc này đã cho thấy học đệ tử quy đã cho những đứa bé này cái gì? Khiến cho các em cảm thấy mình đã thuộc lòng điều này rồi, mình đã học qua rồi. Khiến cho chúng ngạo mạn chứ không phải là khiêm tốn. Cho nên thầy giáo khi vừa bắt đầu giảng giải đối với đứa trẻ rất quan trọng. Tôi liền viết một chữ lên bảng đen: chữ đạo của đạo đức. Tôi cũng không trực tiếp phản bác với các em. Trước tiên tôi viết một chữ đạo. Tôi nói: này các bạn nhỏ, văn hóa thánh hiền rộng lớn và tinh thâm. Trên toàn thế giới chỉ có văn tự của nước ta là có thể ở ngay trong văn tự đem triết học nhân sinh, trí huệ nhân sinh lưu xuất ra. Chỉ có chữ Trung Quốc. Tiếp theo đó tôi liền giải thích. Chữ này gọi là chữ hội ý. Ngay khi các em xem thấy cái chữ này, các em liền có thể hiểu được đạo lý trong đó. Bên trái là bộ xước, bên phải là bộ thủ. Cho nên chữ này nói với chúng ta, người chân thật có đạo đức chính là trước tiên phải có thể thực hiện. Chữ xước là thực hiện. Người trước tiên có thể làm được, có thể thực hiện mới là người có đạo đức. Chúng ta học đệ tử quy chính là phải làm người có đạo đức. Các em đã làm được câu nào trong đệ tử quy rồi? Bọn trẻ vốn dĩ là ngẩng đầu rất cao. Sau khi nghe xong, chúng đột nhiên ở nơi đó suy nghĩ, cha mẹ gọi trả lời ngay: ây già, hôm qua vừa mới trả treo với mẹ. Cho nên lập tức liền xét lại mình. Tiếp theo, tôi liền đem từng câu kinh văn của đệ tử quy nói với chúng làm thế nào thực hiện ngay trong đời sống của gia đình. Trong lớp có một đứa trẻ khi trở về nhà, ngay hôm đó viết nhật ký. Câu đầu tiên liền viết: hôm nay thầy Thái đến dạy chúng em, thầy Thái nói đệ tử quy là phải làm chứ không phải chỉ để học thuộc lòng. Đứa bé này biết viết trên nhật ký, tức là thái độ ấn tượng của chúng rất sâu sắc. Ấn tượng này rất có thể ảnh hưởng cả đời của nó. Cho nên giáo dục có ba chữ chân ngôn: phải thận ư thỉ. Ngay khi trẻ nhỏ vừa bắt đầu học tập học vấn, liền phải chú trọng thực hành. Vậy thì công phu của chúng liền có lực, nhất định sẽ không giống với những người khác. Ngoài ra, có đứa bé khi học xong rồi trở về cũng rất nỗ lực. Hôm sau đứng ở ngay trước cửa của cha mẹ đợi cha mẹ đi ra. Khi thấy cha mẹ vừa đi ra, chú liền cúi chào cha mẹ nói: con chào cha mẹ buổi sớm, hôm qua cha mẹ ngủ có ngon không ạ? Cha mẹ của chú bất giác cảm thấy rất ngạc nhiên, lập tức liền gọi điện thoại cho trường mầm non hỏi là: hôm qua đã xảy ra việc gì? Con tôi vì sao hôm nay biết chào hỏi và hỏi thăm chúng tôi vậy? Thầy giáo mới nói: hôm qua bởi vì các con đã học đến, sáng phải thăm, tối phải giếng, cho nên kỳ thực trẻ nhỏ có thể dạy hay không? Rất dễ dạy, chỉ là chúng ta không dạy mà thôi. Ở sân đầu có một đứa trẻ mới 7 tuổi. Vừa lúc sơn đầu cũng có rất nhiều thầy cô giáo tình nguyện giảng bài đệ tử quy. Lên lớp được khoảng 2 tháng, các thầy cô giáo tổ chức một hoạt động, cùng giao lưu với các phụ huynh. Họ sắp xếp mỗi một em nhỏ đứng lên chia sẻ một chút trong một hai tháng học tập, thì các em có những thay đổi gì? Kết quả đứa bé 7 tuổi này bước lên, câu thứ nhất em ấy liền nói: con học Đệ Tử Quy rồi mới biết được làm người vốn dĩ phải hiếu thuận. Câu nói này rất thú vị. Vốn dĩ phải hiếu thuận. Người không học thì không biết đạo lý, người không học thì không biết nghĩa. Cho nên nhiều phụ huynh rất tức giận: đứa trẻ này vì sao lại không hiểu chuyện vậy? Nghe đến việc này cũng không hiểu. Trẻ nhỏ chân thật nghe đến việc này cũng không hiểu, bởi vì chúng không được dạy. Cho nên chúng ta phải hiểu được những đạo lý nào, nhất định phải mau dạy. Bạn thấy đứa nhỏ này, bạn lập tức nói với chúng: sáng phải thâm, tối phải giếng. Ngày hôm sau chúng liền làm theo. Khi vị phụ huynh này hiểu được, liền gọi điện đến trường học. Hành động này chứng tỏ là họ rất quan tâm đến sự trưởng thành của bọn trẻ. Họ hiểu rõ muốn dạy tốt trẻ nhỏ thì điều quan trọng là phải cùng hợp tác với thầy cô. Cho nên vị phụ huynh này có độ nhạy cảm giáo dục. Nếu như họ cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó họ xoa xoa đứa con rồi nói: con à, có phải hôm nay con đã bị sốt rồi không? Vì sao mà lễ phép như vậy chứ? Nếu cha mẹ làm như vậy thì có thể sẽ phản tác dụng với hiếu tâm và tâm học tập của nó. Cho nên ngay khi các con của bạn học Đệ Tử Quy trở về giúp bạn bưng nước rửa chân, bạn phải nên làm thế nào? Bạn không nên nói là: không cần phiền phức đến như vậy, con bị phỏng rồi sao? Nói như vậy là bạn đã cắt đứt cơ hội học tập của nó rồi. Cho nên chúng ta làm cha mẹ phải hiểu được cần phối hợp với thầy cô giáo, phải hiểu được việc kiện toàn hiếu tâm của nó, kiện toàn đức hạnh của chúng. Có một người mẹ nói là: con của tôi còn nhỏ như vậy, bưng nước bị đổ thì phải làm sao? Tôi liền nói với cô: đổ thì càng tốt. Cô liền tỏ ra suy nghĩ, tại vì sao đổ thì càng tốt à? Bởi vì chúng làm đổ, ngoài việc bạn đã kiện toàn hiếu tâm của chúng ra, bạn còn có thể ngay lúc đó nắm bắt cơ hội này mà nói với chúng: con à, tấm lòng của con khiến cho mẹ rất cảm động. Con nhỏ như vậy mà có thể tận hiếu, hôm nay chúng ta phải nghĩ một chút tại vì sao con bưng nước lại bị đổ. Nhất định là hai tay con nắm không được chắc, lần sau con phải nghĩ nên làm thế nào nắm được chắc thì sẽ không bị đổ. Nào, chúng ta cùng nhau lau chùi thật sạch nào. Bạn đồng thời dạy chúng làm thế nào cầm món đồ, đồng thời còn dạy chúng làm thế nào thu dọn tình huống này, đem sự việc làm đến nơi đến chốn. Cho nên khi chúng ta làm phụ huynh, không nên có quá nhiều lo lắng, cũng không nên có thái độ không đành lòng. Bởi vì để trẻ nhỏ làm nhiều việc thì chúng mới có thể học tập nhiều, hiểu biết nhiều. Được rồi, tiết học hôm nay chúng ta dặn đến đây. Cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.